Gia đình cho biết, nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh bị cơ quan công an đưa đi giám định tâm thần trong lúc bị tạm giam để chờ xét xử với cáo buộc phát tán tài liệu nhằm chống nhà nước. Thông tin trên được ông Huỳnh Ngọc Chênh, chồng của bà Hạnh, thông báo hôm 24 tháng 1 trên trang Facebook cá nhân. Trong cùng ngày, phóng viên của Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn ông này để tìm hiểu sự việc. Ông Chênh cho biết thời điểm bà Hạnh bị đưa đi giám định tâm thần.
Thường ngày 7 tháng 12 và trong đúng tháng và khoảng ngày 7 tháng 1 thì đưa về lại trại giam. Họ đưa vào bệnh viện tâm thần 1 tháng để giám định y khoa. Tức là thông tin tôi biết qua các bệnh nhân ở bệnh viện báo cho tôi biết rằng bên cơ quan điều tra hoàn toàn không nói.
Bài viết trên Facebook của ông Chênh tiết lộ có ít nhất 4 người đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 biết bà Hạnh nên đã gọi điện cho ông để báo tin. Ông này cũng đồng thời nhờ nguồn tin khác thân cận với bệnh viện để xác nhận bà Hạnh bị đưa tới đây. Bà Nguyễn Thúy Hạnh là một ứng cử viên đại biểu Quốc hội hồi năm 2016. Bà cũng được biết đến là người sáng lập Quỹ 50K nhằm hỗ trợ gia đình của các tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Bà này bị bắt tạm giam vào ngày 7 tháng 4 năm 2021. Trước đó, tài khoản ngân hàng của bà bị phong tỏa số tiền khoảng 500 triệu đồng sau khi bà đứng ra kêu gọi quyên góp tiền phúng điếu cho cụ Lê Đình Kình, thủ lĩnh tinh thần của dân làng Đồng Tâm trong cuộc tranh chấp đất đai và bị giết trong cuộc bố giáp của chính quyền hồi tháng 1 năm 2020. Theo ông Huỳnh Ngọc Chênh, thì trước khi bị bắt, bà Hạnh phải chịu vấn đề tâm lý nghiêm trọng và đang trong quá trình điều trị. Và từ khi bị bắt đến nay, thì gia đình hoàn toàn không được biết gì về tình trạng sức khỏe của bà. Ông Chênh nói thêm.
Hạnh đang bị bệnh trầm cảm. Trước đó trầm cảm rất nặng, tôi có đưa vào Sài Gòn chữa trị ở bệnh viện Việt Pháp, rồi sau đó chữa trị bác sĩ Tư, thì đang uống thuốc của bác sĩ này hàng ngày. Và nhờ vậy mà bệnh của Hạnh thuyên giảm khá nhiều. Nhưng mà từ khi bị bắt từ tháng 4 năm 2011, thì tôi không biết là bệnh tình của Hạnh sẽ có phát triển gì không. Như thế nào thì tôi hoàn toàn không biết.
Cũng theo người thân của bà Hạnh, thì tới đây luật sư bào chữa vẫn chưa được gặp mặt thân chủ của mình.
Có hai công ty luật được Hạnh thuê từ trước thì có đăng ký rồi, nhưng mà từ bên cơ quan điều tra trả lời rằng là những án liên quan tới an ninh quốc gia thì theo luật, không biết luật này chỗ nào, không được tiếp xúc với luật sư trong quá trình làm việc, về cơ quan điều tra làm việc. Chỉ sau khi kết thúc điều tra rồi thì luật sư mới gặp.
Theo Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự của Việt Nam, thì luật sư có quyền gặp bị cáo ngay trong giai đoạn điều tra. Tuy nhiên, đối với những người phạm tội quy định trong chương an ninh quốc gia, thì chỉ sau khi kết thúc giai đoạn điều tra, luật sư mới có quyền gặp thân chủ. Việc cơ quan công an đưa người bị giam giữ trong các vụ án có yếu tố chính trị đi giám định tâm thần không phải chuyện hiếm. Trước đây, nhà hoạt động Trịnh Bá Phương cũng bị đưa vào bệnh viện tâm thần để giám định khi ông này kiên quyết giữ quyền im lặng trong quá trình điều tra. Nhà văn Phạm Thành, người trực tiếp chỉ trích Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng bị đưa vào bệnh viện tâm thần để giám định trong thời gian chờ xét xử. Hay kể như ông Lê Anh Hùng, một blogger chuyên bình luận chính trị ở Việt Nam, dù bị bắt từ tháng 7 năm 2018, nhưng đến nay vẫn chưa được xét xử và hiện ông này vẫn đang bị giữ ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 để điều trị.